chính anh em là chứng nhân của Thầy. Kính thưa cộng đoàn, vào năm 1961, phi hành gia Gagarin sau khi đã bay vào vũ trụ trở về trái đất và nói rằng: trong vũ trụ chẳng có nơi nào là lâu đài của Thiên Chúa, chẳng có nơi nào là thiên đàng cả. Ông ta hoàn toàn chính xác, bởi vì nếu ông nhìn thiên đàng hoặc là lâu đài hoặc là nơi Chúa Giêsu về hôm nay là nơi chốn thì không có. Nhưng ông ta hoàn toàn sai, bởi vì thiên đàng hoặc là nơi Chúa Giêsu ngự là tình trạng. Khi một cuộc sống vui vẻ, an vui, hạnh phúc, đó là thiên đàng, đó là nơi Chúa Giêsu ngự. Còn nơi mà gây lộn nhau, chửi rủa nhau, đánh đập nhau, đó là hỏa ngục, đó là nơi mà không có sự hiện diện của Thiên Chúa, hoặc là nơi đời bị chúc dự. Kính thưa cộng đoàn, người Công giáo của chúng ta đôi lúc cũng lầm tưởng điều này. Chúng ta đang sống trong một nơi mà cá chết, ô nhiễm môi trường, hạn hán. Thôi xin Chúa cho con về thiên đàng, nơi mà Chúa đang ngự, có thể khách sạn 2-3 sao hoặc là hơn nữa, để con sống một cuộc đời hạnh phúc hơn, để sống một cuộc đời vui vẻ hơn. Chúng ta cũng đang bị lầm tưởng, kính thưa cộng đoàn. Trong khi chúng ta được mời gọi xây dựng một trần gian, một thế giới, một xã hội, một gia đình hạnh phúc, yêu thương, và một nơi có Chúa hiện diện với chúng ta. Trái đất này nơi con người nấu thân, thế gian này con đường dẫn lên trời. Vâng, trần gian này có giá trị của nó, có chức năng của nó, và có một cái điều gì đó mà mời gọi mỗi người chúng ta cộng tác, thực hiện và xây dựng. Chính anh em là chứng nhân của Thầy, chứng nhân về sự phục sinh của Chúa Giêsu, chứng nhân về một đời sống mới, đời sống có sự hiện diện của Thiên Chúa, nơi đó mọi người được yêu thương, được tha thứ và được sống hòa thuận với nhau. Và chính anh em là niềm hy vọng cho một thế giới tương lai, một thế giới vị lai, nơi đó chúng ta được hạnh phúc. Vâng, kính thưa cộng đoàn, bài đọc 1. Các tông đồ đã nhắc nhở mọi người chúng ta, hay đúng hơn, các ông đã làm chứng cho sự phục sinh của Chúa. Sự phục sinh đó đã tác động nơi các tông đồ để các ngài mạnh dạn loan báo rằng Chúa Giêsu sau khi đã trải qua những đau khổ, Ngài đã sống lại và Ngài đang ở với chúng ta. Thánh Phaolô trong bài đọc 2 khơi ra một niềm hy vọng, nơi đó Đức Kitô là đầu đang chờ đợi mỗi người chúng ta để đoàn tụ với Ngài, để được sống hạnh phúc. Và trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ rằng hãy là chứng nhân của Chúa đến tận cùng cõi đất, đến nơi nào người ta không có niềm hy vọng, người ta hiểu sai về giáo lý của Chúa và người ta sống trong đau khổ, hãy loan báo niềm vui, bình an, hạnh phúc và hy vọng. Kính thưa cộng đoàn, cha Mark Linh ví lệ thăng thiên như một cây gậy mà các vận động viên truyền từ người này qua người kia trong cuộc chạy tiếp sức. Sứ mạng tin mừng đó Chúa Giêsu đã nhận từ Chúa Cha truyền lại cho Phêrô, Giacôbê, Gioan và các tông đồ, các tông đồ truyền lại cho mỗi người chúng ta để tiếp tục và tiếp tục sứ vụ của Ngài. Chúng ta làm gì đây để loan báo cho thế giới này Chúa đã phục sinh, Chúa hằng ở với chúng ta và một sự hy vọng mới? Hình ảnh mẹ Teresa, một nữ tu bé nhỏ, có thể gọi là thấp hèn, thế nhưng mẹ đã làm được một việc rất vĩ đại. Từ năm 1950 đến khi mẹ qua đời, người ta ước tính có khoảng 50.000 gia đình nghèo được nuôi dưỡng, 20.000 trẻ em được dạy dỗ và 90.000 người phong cùi được săn sóc. Ngày mẹ qua đời, Tổng thống Pháp Jacques Chirac đã gửi một lời chia buồn rằng: bắt đầu từ buổi tối hôm nay, đã có ít tình yêu hơn, đã có ít lòng trắc ẩn hơn, và đã có ít ánh sáng hơn trên thế gian này. Nếu như mọi người Kitô hữu của chúng ta không làm chứng được cho Thiên Chúa, thì cùng bắt đầu từ hôm nay, có nhiều người sẽ không đọc ra được mầu nhiệm Chúa Phục Sinh. Có nhiều người vẫn sống trong sự cô đơn, buồn chán và bất hạnh, và có nhiều người không sống niềm hy vọng của mình. Xin cho mọi người chúng ta là những chứng nhân của Chúa, tiếp tục công cuộc loan báo một trời mới, đất mới, một niềm hy vọng, một sự tha thứ, một sự bình an mà Chúa Giêsu gửi cho mỗi người chúng ta, và Chúa Giêsu đang đồng hành với chúng ta. Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Xin cảm ơn cộng đoàn.